Cho nên người tu muốn ra ngoài rừng ngồi, cái tâm không có chấp nó ra rừng ngồi. Cái thanh quan tỏa ra được bên ngoài mới ra được ngồi đó. Còn không ra được ngồi, không tỏa ra được rồi thì ngồi đó chỉ nó tới nó nguy hiểm và nó đánh mình thôi. Cho nên nhiều người không thấy, không hiểu, nó u không thích cao ngồi vừa rồi. Ông đã tu bao nhiêu kiếp, không có học văn lâu rồi ông mới dám ra đó ông ngồi. Còn mình mới tu mình bắt chước ông Thích Ca ra ngồi 4 ngày là điên rồi. Tên tuần là thấy nó mệt lắm rồi, nó lộn xộn, nó nhiều chuyện, cả đêm ngủ không được. Sao ta nó thử mình, địa thế của người ta. Còn mình có luồng điểm, mình ngồi trước khi ngồi là mình, trước khi đi tới là cái luồng điểm từ ái nó hòa với họ rồi. Họ thích, họ muốn mời mình ở đất trên, ở đất nữa. Còn người ta không có biết mình, người ta không thích, tự nhiên mình ngồi trên mình, người ta mình cũng không biết nữa là người ta đuổi mình, người ta đánh mình. Cho nên nhiều người khuyên, nhiều người không nên đi ra rừng ngồi một cách cẩu thả và không có biết đường lối. Ở nhà tập đi, ở nhà mình có thổ địa, có này kia kia nào ta lo cho mình. Mình người xấu mà mình trở, bây giờ trở nên tốt là ông tốt thằng quý cho nó, quý người tu. Ông chỉ có phục vụ thôi, không có phá hoại. Cho nên mình ở nhà mình luyện cho đủ rồi, mình có thanh quan ra rồi, cái thì mình đi ra được ngồi đâu có sao. Mình tới đâu mình thấy người ta quan linh vui vẻ với mình, ta muốn lưu dụng mình ở đó để ảnh hưởng họ. Cho nên nhiều người cứ coi sách thì thay hình Thích Ca, rồi tôi bán nhà bán cửa, tôi cắp trên rừng nữa để ma đuổi chạy tôi chết. Ở Việt Nam tôi gặp những cái vụ đó nhiều lắm. Đi lên trên cắp trên núi cắp cái nhà, cái cắp ở trên la tù bị ma đuổi chạy về kiếm tôi, rồi tôi mới giúp cho tôi kêu về nhà tôi yên. Bởi vì nghe y tu ở trong những ông sư kêu mà nhịn đói uống nước lạnh á, tu thét rồi làm huynh trưởng mà. Cái bà đó bà làm huynh trưởng mà bà đi lên trên đó đi theo cái ông đó là ông bán đồng hồ. Và ông tu, ông nói ông tu khá lắm, ông giảng lý cũng hay, ông lên cấp lên đó ở. Rồi mấy người này cũng bỏ nhà bỏ cửa đi theo lên trên đó ở. Ở có một đêm thì hồi đó cộng sản đến rồi, thì một đêm ông ra ông nói nghe là ta là Di Lạc Lâm Trần. Mấy ông thượng tọa rồi cũng quỳ hết. Cặp anh nói vậy, nói bà nói tục tiểu mấy ông giam cổ trong phòng, giao đi cộng sản không biết đem đi đâu. Rồi tới hồi đó là đổ nhau đi xuống núi kiếm tôi. Lúc đó tôi ở Kim Hải xuống rồi thì có cái ông nam cũng công chức lớn tuổi, 70-80 tuổi, mặt mày phương phi lắm. Nhưng mà tôi nói ông tu sai. Ông nói sai chỗ nào? Tôi đi tu mấy chục năm mà ông nói tôi sai. Ông tới ông nhờ tôi chăm cứu cái đầu. Rồi tôi vừa dò mà ông, tôi nói ông tu sai rồi. Ông nói làm sao ông biết tôi tu? Tôi nói ông tu sai rồi. Rồi ông mới khai là ông tu trên núi đó. Cái tình hình như vậy đó, ông nói cho tôi nghe. Tôi nói cái đầu ông nặng hơn cái đít, ông tu sai rồi. Ông cứ nghĩ cái chuyện tốt đẹp của ông Phật không à, ông không có biết giải tỏa cái xấu trong cơ tạng của ông, thành nó mất quân bình. Thì tôi mới chỉ cho ông, chỉ cho ông làm. Nhưng mà quá lớn tuổi rồi, tôi nói thôi niệm Phật đi. Niệm Phật để lúc biết mình chết mình sẽ đi đâu.